Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 11 tháng 4 năm Nhâm Dần. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con sẽ đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao, thành tâm cung kính nhân lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. 1. Tổ sư Ấn Quang so sánh giữa các pháp môn luật, thiền, mật, giáo và tịnh độ. Trích thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên trong văn sao chính biên quyển 2. Các pháp môn luật, giáo, thiền, tịnh, pháp nào hợp căn cơ ư? Hãy nên lắng lòng đọc kỹ, tịnh độ quyết nghi luận sẽ tự biết đại khái. Nay tôi chẳng viết kỹ. Nếu là bậc đại thông gia thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy tịnh độ đầm chánh. Nếu là hạng người bình thường, cũng bất tất phải nghiên cứu rộng rãi các kinh luận sâu xa, uyên áo. Chỉ nên đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương là được rồi. Những người này chẳng bỏ nghiệp tại gia, nhưng kiệm tu pháp xuất thế. Tuy dường như là bình thường không kỳ lạ gì, nhưng lợi ích chẳng thể nghi bằng. Ấy là vì ngũ phu ngũ phụ cấm cúi niệm Phật, liền sẽ ngầm thông Phật trí, thầm học đạo màu. So với những bậc đại thông gia dò đoán suy đường suốt ngày, thần thức miệt mài trong vòng phân biệt, thì lợi ích càng nhiều hơn. Vì thế ngũ phu ngũ phụ niệm Phật dễ được lợi ích. Bậc đại thông gia nếu có thể toàn thân buông xuống cũng dễ được lợi ích. Nếu chỉ suy lường nghĩa lý sẽ chẳng được lợi ích, trái lại còn thành bệnh. Và có kẻ còn chưa được nói đã được nhập vào bọn cuồng nữ kia. Một pháp thâm thiền cũng chẳng phải là pháp con người hiện thời nên học. Dù có học cũng chỉ thành chỉ kiến văn tự, quyết chẳng thể nhanh chóng sáng tỏ tự tâm, đích thân thấy tự tánh. Vì sao vậy? Một là không có thiền chi thức địa trì quyết chạch cho. Hai là kế học chẳng biết căn cội của thiền. Tuy gọi là thâm thiền nhưng thực ra là hiểu lầm. Trong những bài tôn giáo bất nghi hỗn lộn luận, trích dẫn tịnh độ quyết nghi luận, câu chuyện tụng kinh A Di Đà và niệm Phật được vãng sanh cực lạc của Thích Hoàng Ngọc trích trong Bốn Chứng Vãng Sanh. Hoàng Ngọc sống vào đời Đường, người ở Thái Châu. Sư luôn mặc áo vải thô, ngày ăn một bữa, thường ngồi không nằm, tụng kinh A Di Đà 30 vạn lần, mỗi ngày niệm danh hiệu Phật 5 vạn tiếng. Đến niên hiệu Thiên Bảo thứ nhất năm 742, sư thấy Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát khắp trong hư không. Có một người cầm đà bạc đến rước sư. Sư nói: tôi một đời niệm Phật, thề ngồi được đài vàng, tại sao không như ý? Lúc ấy thánh chúng liền biến mất. Từ đó sư càng thêm tinh tấn niệm Phật hơn. 21 ngày sau, có người đưa đài vàng đến và nói: vì sư tinh tấn niệm Phật nên được sanh về thượng phẩm. Sư hay ngồi ngay ngắn mà chờ đợi. 3 ngày sau, có ánh sáng lạ khắp phòng. Sư nói với đệ tử rằng: tôi vãng sanh về tịnh độ. Nói xong sư mỉm cười mà thi tịch. Hoàng Thái Thú Đoàn Hoài Nhiên làm kệ khấn rằng: pháp sư niệm Phật lên sơ địa, Phật quốc sinh ca 2 lần đến. Chỉ có cây hòe sư trước cửa, đài vàng mắng nặng khiến cảnh hoàng. Ghi chú: có người nói đài bạc đến rồi ẩn mất, đài vàng theo ý nguyện lại đến. Đâu thể nào quả báo không có căn cứ, bởi vì người lựa chọn. Có người thông hiểu đáp rằng đây chính là nghĩa vạn pháp do tâm, theo cảm mà có ứng. Vả lại xe lửa địa ngục đã xuất hiện mà nhất tâm niệm Phật 10 tiếng còn được vãng sanh, thiền chủng đến rước, hết lòng thề nguyện sinh về tịnh độ, thì tướng thiện ác thánh và phàm ngăn cách còn có thể chuyển nghiệp trong chốc lát, huống gì vàng bạc giá trị không khác nhau bao nhiêu. 2. Tổ sưởng quan khế thị về sắc sanh phóng sanh. Người đời chỉ biết đời hiện tại, chẳng biết đến quá khứ và vị lai. Vì thế giết thân chúng nó để nó ứ bụng ta, coi đó là lẽ đương nhiên. Nếu biết đời đời kiếp kiếp phải đền trả lẫn nhau, cũng như ta và những câu vật ấy là cha mẹ, anh em, quyến thuộc của nhau, sanh ra nhau là oan gia đối đầu của nhau, giết lẫn nhau. Đừng nói chẳng dám tự ăn, dù đến tế lễ trời đất tổ tông, phụng dưỡng cha mẹ, đãi đằng khách khứa cũng chẳng dám dùng đến. Bởi lẽ thịt là vật do tinh huyết tạo thành, nói trời đất thần thánh hưởng những thứ ấy, khách gì vũ bắn các ngài ăn thịt người, cúng dỗ tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, đãi đằng khách khứa, nào khắc giết tổ tông, cha mẹ, khách khứa trong quá khứ để cung phụng tổ tông, cha mẹ, khách khứa trong đời hiện tại, lại còn khiến cho tổ tông, cha mẹ, khách khứa trong đời hiện tại bao kiếp phải thương chiều quả báo giết hại ư. Chớ nói con người luân hồi thành súc vật là chuyện mơ mịt khó thể tra cứu, sự sách đã ghi chép nhiều không thể kể xiết. Ngay cả những chuyện thấy ngay gần đây cũng chẳng ích gì, vì thế đương nhiên phải tin tưởng sâu xa, đừng tạo sát nghiệp. Do đã tạo sát nghiệp, ắt sẽ phải chịu sát báo. Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Sợ nhân thì chẳng gây nhân, giết chóc sẽ tự chẳng có sát báo. Sợ quả chỉ là uổng công kính sợ, chọn chẳng có ích gì. Chích dòng Vẫn Sao Tục Biên quyển hạ. Khai thị Vận Giới Sắc Phong Sanh của Đại sứ Liên Trì trích trong An Sĩ Toàn Thư. Người đời ăn thịt cá đều cho là chuyện đương nhiên, do đó mà phóng túng ra tay giết hại, tạo nghiệp oán cụ sâu nặng rộng khắp. Cứ thế lâu dần, đời này sang đời khác tập mãi thành thói quen, đến nỗi tự bình không còn nhận biết đó là sai trái nữa. Quả đúng như lời người xưa từng nói, thật đáng cho ta phải đau đớn rơi lệ, thảm tiếc không nguôi. Những điểm mê muội, cố chấp không hiểu đúng của người đời có thể lược phân ra mấy điều để trình bày dưới đây. Còn ngoài ra nữa cũng có thể từ đó mà suy rộng ra đời biết được. Điều sai lầm thứ nhất, bừng ngày sinh không nên giết hại. Cha mẹ sinh ra ta vất vả nhọc nhằn biết bao, ngày ta bắt đầu có được tấm thân này cũng chính là ngày cha mẹ phải bắt đầu đối mặt với khó khăn, đến gần hưởng với cái chết. Cho nên đây chính là ngày ta nên ăn chay, giữ giới không giết hại, rộng làm các việc lành, cầu cho cha mẹ nếu đã qua đời sớm được siêu thoát, nếu còn hiện tại được phước thọ tăng thêm. Sao có thể vội vàng quên đi khổ nạn nguy hiểm của mẹ trong ngày sinh ra ta mà ra tay giết hại sinh linh? Trên thì gây nghiệp ác liên lụy đến cha mẹ, dưới lại khiến bản thân mình phải chịu nhiều bất lợi. Sai lầm này hết thảy người đời đều làm theo mà không biết là sai trái, chính là điều thứ nhất thật đáng cho ta phải rơi lệ đau đớn than tiếc khôn nguôi. Giảng rộng, Đường Thái Tông ngày xưa ở ngôi vua tôn quý, giàu có không ai bằng, nhưng vào ngày sinh còn không lấy làm vui. Điền chủ nghinh ngang chỉ bội thu 10 đấu thóc, mà khách bừng đến chật cả nhà, hiến tiệc liên tục nhiều ngày, thật không biết như thế thì có thể làm được gì. Hiện nay cũng có những người vào ngày sinh tổ chức cúng dường chư tăng, trì tụng kinh điển, làm các việc thiện thật quý hóa tốt đẹp thay. Và lá thư đến đây là kết thúc.
Em nghe gì không hỡi em? chiết trong lò quay. Sáng xanh chi, sáng xanh chi, cho nhân loại chịu nhiều thiên tai. Sáng xanh chi, thân xanh bệnh đàng hoàng cho nhau. Tan người người ăn ta, tham chi có miếng trôi qua miệng. Sao không dừng tay máu đi, thân không xác sống lâu trường niên. Ta ăn người người ăn ta, bao nhiêu kiếp nuốt ăn nhậu hoài. Chúng sanh là mẹ cha ta, sao ta nỡ giết đi mà ăn. Phóng sanh đi, cho nhân loại chẳng còn thiên tai. Chúng sinh gần xa yêu muôn loài yêu muôn hoa, yêu thương khắp kẻ thân người thù. Yêu biến bạc yêu sông xanh, yêu nước biển cá tôm đùa vui. Hãy nhanh tay cứu non xanh, cứu cây rừng và loài thiên nhiên. Hãy nhanh tay cứu môi trường trở lại như xưa. Nuôi heo gà bò dê ăn, ta đâu biến phá tan môi trường. Băng bóng cực ngày tan mau, thế giới sống có lành không. Ăn chỉ cần để nuôi thân, ta không diễn chúng sanh muôn loài. Ăn không cần xa hoa đâu, ăn đơn giản sẽ được bền lâu. Phải ăn chay cho môi trường ngày càng trong xanh. Để nuôi thân ăn dâu cũ sống vui tháng ngày, tâm phải chừa tham sân si, luôn sống với trái tim từ bi. Tâm phải chừa tham sân si, luôn sống với trái tim.